Tiếng gọi tình yêu, băng số 3. Tôi đang cảm ơn tạ lễ Chúa Giêsu hiện đến với trái tim rực cháy, rồi phán: Cha ước ao con để cho cha được tự do sử dụng trái tim con, hầu con được sống hoàn toàn trong cha mà không còn một chút cảm tình riêng tư nào. Cha muốn con giúp đỡ cha bằng cái yếu hèn của con để cứu vớt các linh hồn khỏi tay ác quỷ Satan. Giữa trưa, Chúa lại hiện ra sáng láng vô cùng. Con hãy đến an nghỉ và hưởng sự vui mừng trong trái tim cha, vì một linh hồn lại mới quay trở về cùng cha. Hôm nay lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trời vừa sáng, Đức Mẹ đã vội vã đến thăm đứa con yêu dấu của Ngài. Josepha, con đừng sợ khổ đau và hy sinh, vì đó là con đường Chúa muốn. Nếu con muốn thắng kẻ thù, Mẹ khuyên con thực hiện hai điều. Thứ nhất, con phải ở khiêm nhường, vì chính con là hư không. Mọi điều con làm được đều do ơn Chúa. Thứ hai, con hãy kiên tâm cầu nguyện khi thấy bị bỏ rơi, bị cám dỗ tư bề, bị khô khan và kiệt sức. Sau đó con hãy đến bày tỏ nỗi lòng cho bề trên biết, vì người là kẻ Chúa chọn làm mẹ con dưới thế này. Hỡi con, hãy tin và làm theo lời mẹ dạy, thì không bao giờ con bị phỉnh gạt được. Mẹ ban phép lành cho con. Con biết mẹ là mẹ con. Thứ sáu 10 tháng 12, rước lễ xong, tôi nhìn thấy Đức Mẹ đem mão gai đến đặt trên đầu tôi và bảo: Josepha, hãy xem đây, lần này kính tay mẹ đem mão gai đến cho con, để sao con cảm thấy êm dịu hơn. Thưa mẹ, con khiếp sợ những ơn ấy lắm mẹ ơi. Nếu con từ chối, con sẽ liều mình hư mất. Nhưng nếu con nhận lấy, con chẳng thiếu sức. Chúa Giêsu và mẹ đây không bỏ con bao giờ. Hôm sau ngày 12 tháng 12, đang lúc dâng lời cảm ơn, Chúa hiện đến nói với tôi như vậy: Cha muốn giam cầm con trong trái tim cha. Khi tôi quét dọn nhà ngủ, Chúa trở lại dặn rằng: Mỗi lần cha gọi con, phải đi ngay. Tôi liền theo Chúa đến gần nhà tập. Chúa dạy tiếp: Josepha, cha muốn chịu hình khổ cho con, để con làm nơi yên nghỉ cho cha. Cha như một lữ hành cực nhọc trên đường, ước ao thỉnh thoảng gặp được nơi nghỉ chân dưỡng sức. Nơi đó chính là con. Lạy Chúa, Chúa chẳng để con làm công việc của con sao? Con còn lo chi nữa, con đã ở trong trái tim cha rồi cơ mà. Thấy Josepha ngần ngại trước bao sự khổ đau đó, Chúa nói tiếp: Con hãy nhớ lại cha đã chịu khổ cho con làm sao trong những ngày thương khó. Điều quan trọng là con phải trung thành với cha. Chúa Giêsu để Josepha quỳ mọp dưới chân mãi cho đến khi người vâng theo thánh ý Chúa. Chúa phán: Thôi, con hãy trỗi dậy và đi làm việc. Cha luôn luôn ở bên con. con xem lửa rực đỏ nơi trái tim cha thế này mà vẫn chưa sưởi ấm được những linh hồn giá lạnh. Lạy Chúa, tại sao vậy? Tại vì chúng không muốn đến gần ngọn lửa của trái tim cha. Này con, tình yêu không được đền đáp. Nếu con nghĩ đến điều đó, chắc con không từ chối một điều gì với cha. Thứ Bảy ngày 11 tháng 12 cho đến chiều thứ Sáu, khi tôi đang cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin đặt con vào trái tim Chúa để con được chết mà không xa lìa Chúa bao giờ. Tôi vừa dứt lời, Chúa Giêsu hiện ra với trái tim bốc cháy. Tại sao con muốn cha đặt con sâu hơn trong trái tim cha? Con phải hiểu rằng khi con cảm thấy xa cha, là chính lúc đó cha đem con vào sâu trong trái tim cha để con vững lòng hơn. Ngày thứ Bảy 18 tháng 12, Chúa Giêsu hiện đến cho Josepha thấy sự đau khổ đã làm lợi ích cho nhiều linh hồn như thế nào. Sau khi rước bánh hàng sống, Chúa hiện đến có ba linh hồn an nghỉ bên trái tim Ngài. Tôi thấy ba linh hồn như ba đứa trẻ được Chúa bồng trên tay. Chúa nói: Này con, sự đau khổ của con đã gánh chịu, sánh với sự này thì có nghĩa gì đâu. Lạy Chúa, con chưa được hiểu. Cha dùng cái hèn mọn của con để cứu nhiều linh hồn. Vừa nói, Chúa vừa chỉ vào ba linh hồn trong trái tim Ngài. Đoạn Ngài phán tiếp: Cha muốn con nên của lễ hy sinh cho tình yêu của cha. Con chớ từ chối điều gì cha muốn. Hãy an ủi cha mỗi khi cha cần nhờ con. Và con đừng quên cha chưa bao giờ từ chối với con điều gì. Một lúc sau, Đức Mẹ hiện đến giúp Josepha quyết định. Này con gái của mẹ, mẹ xin con đừng tiếc việc gì với con của mẹ. Sự quyết định của con không những đem lại hạnh phúc cho riêng con, mà còn là phần rỗi cho biết bao linh hồn. Nếu con trung thành và phó thác, thì nhiều linh hồn được hưởng nhờ những đau khổ của con. Ước gì con hiểu được chân giá trị của một linh hồn. Mẹ nhắc lại rằng con không xứng đáng nhận lãnh những ơn ấy. Nhưng nếu Chúa Giêsu muốn, thì con chớ có ngần ngại. Tôi xin Đức Mẹ ban phép lành cho tôi. Ngài liền đặt tay lên đầu tôi rồi biến đi. Chịu đau khổ. Từ ngày 19 tháng 12 năm 1920 đến 26 tháng Giêng năm 1921. Chủ nhật 19 tháng 12, trời vừa hừng sáng, tôi nhận ra tiếng gọi quen thuộc của Chúa. Josepha, con. Ngó lại không thấy Ngài đâu. Tôi tiếp tục làm việc. Nhưng khi gần đến cầu thang bên cạnh nhà nguyện, có một sức gì khiến tôi đi thẳng lên nhà tập. Nơi đây tôi thấy trái tim Chúa có nguồn nước bắn ra. Hỡi Josepha, đây là suối tình yêu, vì những điều con làm đều do tình yêu. Lạy Chúa Trời con sẽ không từ chối điều gì với Chúa nữa để đem lại cho Chúa nhiều linh hồn. con sẽ chịu khó hết sức con. Miễn sao Chúa đừng xua đuổi con phải xa lìa trái tim Chúa. Con nói như vậy là an ủi cha rất nhiều. Cha không ước ao nơi con điều gì khác hơn. Nếu con nghèo nàn thì cha đây giàu sang vô tận. Nếu con yếu đuối thì cha đây là sức mạnh phi thường. Điều cha xin con là con đừng từ chối cùng cha bất cứ một sự gì. Cha sẽ binh vực con, cha sẽ nâng đỡ con và không bao giờ bỏ con cô độc. Con hãy phó thác mọi sự trong tay cha, rồi cha sẽ làm tất cả. Đoạn Chúa áp tôi vào trái tim và phán: con đã sẵn sàng, vậy cả hai chúng ta cùng chịu khổ. Con bé nhỏ thật, nhưng không hề chi, cha sẽ giúp sức cho. Chúa vừa dứt lời, cơn đau đớn ồ đến xâm chiếm linh hồn và thể xác tôi. Chúa cũng thường đến an ủi cùng nâng đỡ tôi làm trọn lời thề hứa. Cha chọn con làm của lễ hy sinh, cho nên con cũng phải đau khổ tư bề như cha. Kế đó, Ngài cho tôi nhìn thấy các linh hồn. Con hãy lắng tai nghe những tiếng đập của trái tim cha kêu gọi con. Vì sự cứu rỗi các linh hồn, cha đang đón mời và chờ đợi chúng trở về. Bao lâu chúng chưa đáp lời mời thì cha con mình phải ráng đợi chờ. Trong khổ đau, rồi cuối cùng chúng cũng phải trở về. Phải, đúng vậy, chúng sẽ trở về. Suốt ngày, Josepha chia sớt những nỗi khổ đau của trái tim Chúa để các linh hồn được hưởng nhờ. Trời vừa xế bóng, Chúa đem mão gai đặt lên đầu Josepha và phán: khi hai người thật lòng yêu nhau, người này không thể chịu khổ đau được nếu không có người kia ở kề bên. Con chớ quên, cha là sức mạnh giúp con chịu đựng khổ đau. Ngày thứ ba, 21 tháng 12, tôi dọn giường cho các trẻ con, miệng lăm răm lời yêu mến Chúa. Bỗng nhiên Ngài hiện đến với dung nhan đầy máu. Con hãy đến đây, cha cần nhờ con. Tôi liền trở về phòng riêng thì thấy Chúa đang đợi tôi ở đó. Cũng như bữa trước, một suối nước từ thương tích trái tim tuôn trào. Chúa giữ tôi bên cạnh Ngài giây lát, rồi áp tôi vào lòng, cho tôi hiệp với Ngài để chìm đắm trong khổ đau sầu thảm. Cha sẽ kêu mời chúng thêm nữa. Chúng ta hãy kiên tâm chờ đợi. Trái tim cha tan nát vì vô số linh hồn hư mất. Đoạn Chúa Giêsu nghiêm nghị phán rằng: cha muốn từ nay trở đi, con hãy dâng mình làm của lễ hy sinh và toàn thân xác con phải chịu đau đớn để cứu nhiều linh hồn cho cha. Con hãy giữ lòng khiêm tốn và xin ơn tha thứ. Có cha ở với con luôn. Chúa Giêsu sưởi Josepha với ngọn lửa từ trái tim Ngài rồi bảo: con hãy can đảm lên. Chịu đựng đau khổ là ơn cao trọng nhất mà cha ban cho con, vì đó là con đường cha đã chọn cho con. Chúng ta nhận thấy Josepha bước một bước khá xa. Trước kia Chúa đã hỏi: con có mến cha không? Giờ đây câu hỏi đó đi xa hơn. Con có muốn chịu đau khổ không? Hôm sau thứ tư ngày 22 tháng 12, Josepha viết: Sau khi chịu lễ, tôi nhìn thấy Chúa, hai tay bị trói, đầu đội mão gai, máu chảy dài xuống dung nhan. Còn trái tim thì thấy có máu và lửa bắn ra. Josepha, con hãy xem cha trong cảnh tượng này. Con có muốn chia sẻ đau khổ cho cha không? Lạy Chúa, con muốn lắm. Vậy con hãy nhận lấy mão gai của cha. Và nếu con muốn cởi trói cho cha, thì hôm nay con cố gắng làm một hai việc gì mà con cảm thấy khó khăn nhất. Sau đó hãy dục lòng yêu mến nhiều lần. Ôi, nếu các linh hồn biết được điều bí mật này, chúng sẽ tiến bộ dường nào. Chúng sẽ chết cho tội lỗi để an ủi trái tim cha. Đến chiều, Chúa Giêsu trở lại với hai tay không còn bị trói, dung nhan không còn vết máu. Ngài ôm tôi vào lòng mà dạy rằng: Bao nỗi khốn khổ con đã gánh chịu, nếu đem so sánh với sự cải thiện của các linh hồn kia thì chẳng thấm gì. Thời gian sau đó, tôi xin phú dâng linh hồn và xác để xin Chúa cho tôi được trung thành, vì tôi không muốn hưởng những lạc thú trần gian. Chúa Giêsu đáp: Cha cũng thế. Cha cũng xin con một điều duy nhất, là yêu và phó thác mọi sự cho cha. Nghĩa là cha muốn con như là một chiếc lọ trống, để tự cha đổ đầy cho con. Con hãy để đấng tạo hóa an bài mọi sự. Còn tình yêu thì con đừng cho một cách giới hạn. Chiều thứ sáu 24 tháng 12, Chúa Giêsu gọi Josepha: Josepha, bạn của cha. Mặc dầu chưa thấy Chúa, tôi cũng thưa: Lạy Chúa, Chúa muốn gì? Ngài không trả lời. Một lúc sau, đang khi chầu thánh thể, Ngài lại hiện đến: Josepha, bạn của cha. Lạy Chúa, sao Chúa gọi con là bạn trong lúc con còn ở nhà tập, chưa được khấn hứa? Con không nhớ ngày cha chọn con và con đã chọn cha đó sao? Hôm ấy con còn nhỏ dại quá và không muốn để con bơ vơ, nên cha đã làm tờ giao kèo vĩnh viễn rồi. Vì vậy, con không còn tình yêu nào khác hơn là tình yêu trái tim cha. Cha sẽ xin con sự gì đẹp ý cha. Phần con, đừng từ chối cha bất cứ một điều gì. Ngày thứ bảy 25 tháng 12, Josepha ghi lại những gì đã xảy ra trong đêm vừa qua. Thánh lễ nửa đêm được cử hành trọng thể. Chuẩn bị đi lãnh bí tích mến yêu, tôi nhìn lên cung thánh, thấy Đức Mẹ bồng Chúa Hài Nhi, phủ khăn choàng trắng. Khi tôi rước lễ, Đức Mẹ mở khăn ra, tôi thấy rõ Chúa mặc áo trắng, hai tay vòng lên ngực. Rồi tôi không thấy gì nữa cả. Về chỗ cũ quỳ tạ ơn, tôi thấy Đức Mẹ ẵm Chúa đến bên tôi. Chúa Hài Đồng đưa tay mặt ra nắm lấy tay tôi. Một mùi thơm bát ngát tỏa quanh Ngài. Đức Mẹ mỉm cười bảo tôi: Con hãy hôn chân Chúa Trời của con đi. Ngài là bạn của con bao lâu con không xua đuổi Ngài, thì Ngài không xa lìa con bao giờ. Con đừng sợ, Ngài là vua tình yêu. Tôi hôn chân tay Chúa Hài Đồng. Nhận lời tôi kêu xin, Đức Mẹ đặt tay trên đầu tôi và ban phép lành. Xong, Ngài bồng Chúa Hài Đồng biến đi. Hôm nay Đức Mẹ mặc áo trắng, lúp và khăn choàng ửng hồng dưới ánh hào quang. Kết quả của sự khổ đau là vui mừng cứu rỗi. Sau lễ Giáng sinh, Chúa Giêsu hiện đến đẹp lộng lẫy, huy hoàng. Ngài ôm ấp hai linh hồn mà Ngài hằng kêu gọi mong chờ. Josepha, chúng ta đã cứu vớt được hai linh hồn này. Những sự đau khổ của con đã an ủi cha. Thứ Hai, 27 tháng 12 năm 1920. Thường ngày sau khi kiệu lễ, tôi xin được có lòng yêu thương, luôn luôn được Chúa nhậm lời, kể cả những lúc nguy khốn. Nhưng lần này Ngài thử thách tôi, rồi ban cho tôi tràn trề. Chúa Giêsu đến, tôi không dám nhìn Ngài. Ngài kéo tôi áp vào ngực Ngài, cho đến khi tôi nghe nhịp đập của trái tim Chúa. Bây giờ tôi không biết mình mơ hay tỉnh. Tôi cảm thấy ánh sáng mát dịu, có cửa đi vào, và trong đó giác quan tôi được thỏa mãn. Linh hồn tôi được ngây ngất, để rồi hôm sau tôi phải khô khan nguội lạnh, khiến tôi nhớ lại ngày 5 tháng 6. Đó là lần đầu tiên tôi được trú ẩn trong thương tích trái tim Chúa, để hưởng lấy cái hạnh phúc vô biên. Để rồi chiều đến, Chúa bỏ tôi bơ vơ một mình. Giờ đây tôi cố gắng hết sức để được dục lòng yêu mến và phó thác, nhưng cuối cùng đành ngã quỵ trước bao trận tấn công dồn dập của cám dỗ. Trong khoảng thời gian từ 27 tháng 12 năm 1920 đến ngày 9 tháng Giêng năm 1921, tôi cảm thấy vô cùng điêu đứng. Mỗi sáng vừa khi thức giấc là tôi bắt đầu lo sợ. Giữa cơn buồn thảm đó, tôi cố tìm sức mạnh trong Đức Vâng Lời và hứa sẽ làm nhiều điều khiêm nhượng để được Chúa xót thương. Giữ thánh lễ đến phần truyền phép, tôi sốt sắng dâng hiến hồn xác. Tức thì Chúa Giêsu hiện đến với trái tim bừng cháy. Tôi sắp mình xin Chúa thứ tha. Chúa Giêsu nói: lòng cha không bao giờ ngớt thứ tha. Nhưng Josepha ơi, con chưa làm mất lòng cha. Đúng như con nói, những kẻ mù lòa vấp té, các con hãy đến an nghỉ nơi trái tim cha. Mấy ngày vừa qua, con đã an ủi trái tim cha rất nhiều. Con có biết không? Cha ôm chặt con trong trái tim cha, để khi con hụt chân, lỡ bước vấp ngã, thì con chỉ ngã trong trái tim cha mà thôi. Lạy Chúa, sao Chúa bỏ con giữa đêm tối đầy cám dỗ vậy? Josepha, con đâu cần phải được dẫn dắt. Hãy quên mình và đừng chống đối thánh ý cha là đủ. Những khổ hình và hy sinh con phải chịu đã giúp vô số linh hồn đến gần trái tim cha. Cha sẽ cho con xem, trước kia những linh hồn này lánh tận phương trời xa xăm, nhưng giờ đây chúng đã đến gần cha, và không bao lâu nữa chúng sẽ về cùng cha. Lạy Chúa, con bơ vơ giữa muôn vàn cám dỗ, con tìm Chúa khắp nơi mà chẳng thấy Chúa đâu. Khi con không gặp được cha, con hãy tìm cha qua bề trên của con. Hãy phú dâng mọi sự cho người, để người dẫn con tìm gặp cha. Chính lẽ đó mà cha ban cho con có đấng bề trên. con nên nhớ rằng con làm theo ý bề trên là làm theo ý cha. Hãy quỵ lụy, hãy chịu khổ đau để cha có thể hoàn tất những ý định của cha nơi con. Chiều nay, Josepha đang cầu nguyện trước nhà tạm. Chúa Giêsu hiện đến, tay cầm một sợi dây chuyền mới, sáng chói, có ba chìa khóa nhỏ mạ vàng. Chúa Giêsu nói: "Con hãy xem đây. 1, 2, 3, cả ba đều mạ vàng. Con có hiểu được các chìa khóa này ý nghĩa sao không?" Mỗi chiếc khóa chặt một kho tàng mà cha muốn con chiếm trọn hết. Kho tàng thứ nhất là quên mình. Quên mình trong mọi hoàn cảnh do cha trực tiếp hay gián tiếp gửi đến. Con hãy tin cậy và phó thác vào tay cha. Làm như vậy, con sẽ đền bù phạt tạ vô số linh hồn hay ngờ vực tình yêu của cha. Kho tàng thứ hai là khiêm nhường thẳm sâu. Chỉ nhìn thấy mình là hư không, hãy hạ mình xuống trước mặt bề trên và chị em trong dòng. Kho tàng thứ ba là hãm mình trong lời nói, việc làm và cả thể xác của con. Khi bề trên cho phép, con hãy vui lòng nhận lấy những khổ hình cha gửi đến cho con. Làm như thế, con sẽ phạt tạ vô số linh hồn kiêu ngạo, không biết hãm mình. Vô số linh hồn xúc phạm đến cha bằng những tội dâm ô. Sau hết, sợi dây chuyền vàng cột ba chìa khóa là tình yêu nồng nàn quảng đại. Nó giúp con biết sống xả thân, khiêm nhường và hãm mình. Josepha nhớ mãi bài học ba chìa khóa mầu nhiệm ấy. Cũng như trong phúc âm, Chúa Giêsu thường dùng những thí dụ dễ hiểu mà giảng dạy những điều thực tiễn cao siêu. Từ nay Josepha ít có thời giờ rảnh rỗi để nghỉ ngơi, vì Chúa cứ đến nhắc mãi cho người biết về các linh hồn mà Chúa đã giao phó cho người hơn tháng nay. Chúa Giêsu phán: "Con hãy chịu đau khổ mà đừng mong được chấm dứt. Phải chi con biết được nguồn ơn từ sự đau khổ nó mang lại cho các linh hồn lai láng như thế nào, thì con chẳng bao giờ e ngại khổ đau nữa." Tôi không xin Chúa cất đi cái cực hình khủng khiếp đó, mà chỉ xin Ngài ban cho tôi sức chịu đựng. Thứ Sáu 21 tháng Giêng năm 1921, tôi không thể cầu nguyện được nữa, nên thỉnh thoảng tôi chỉ than thở với Chúa. Lạy Chúa, Chúa biết con bất trung, sao Chúa còn đem con đến đây làm gì? Mẹ bề trên dẫn tôi vào phòng và hỏi tôi có yêu mến Chúa không. Nghe qua, linh hồn tôi dường như lâm cơn hấp hối, vì bất cứ lúc nào, kể cả những giây phút nguy khốn nhất, tôi cũng lo sợ rằng tôi không còn được yêu mến Chúa nữa. Do đó tôi quyết tâm vâng lời cho kỳ được, bất luận với giá nào, để khỏi bị lạc lối yêu thương. Suốt ngày thứ Hai 24 tháng Giêng, tôi kêu xin Đức Mẹ cứu lấy tôi. Mãi đến chiều, khi cầu thánh thể, tôi mới được bằng an. Và kìa, Đức Mẹ đem mão gai đến cho tôi. Josepha, con hãy vui mừng mà tiếp nhận món quà bạn con gửi đến. Lạy mẹ, con khổ quá, con bị cám dỗ khủng khiếp tứ bề. Hỡi con chịu đựng đau khổ một cách anh hùng lắm. Đó là điều Chúa Giêsu muốn. Con hãy báo cho bề trên biết một trong số các linh hồn mà Chúa Giêsu giao phó cho con, nay đã trở về dâng mình trọn vẹn cho Ngài rồi. Những đau khổ con gánh chịu đã chinh phục được linh hồn đó quay về với Chúa. Nhưng giờ đây còn nhiều linh hồn khác nữa, con hãy quảng đại, đừng tiếc gì với chúng. Đức mẹ dạy bấy nhiêu rồi biến đi. Hôm sau ngày 25 tháng 11, khi thánh lễ bắt đầu, tôi có xin Chúa Giêsu cho tôi biết xem tôi có làm phật lòng Ngài không. Tôi đang bức xúc vì chuyện đó lắm, nhưng Ngài đối với tôi rất nhân hậu. Không đâu, điều con làm cũng như con bỏ cát vào mắt cha mà con đang xem thấy đây. Cha yêu dấu con dường nào, nhưng mấy ngày nay cha không thể nhìn ngắm con cách kỹ càng. Song cha tha lỗi cho con. Con hãy nghe đây, cũng như vàng tinh luyện trong lửa, linh hồn con cũng phải tinh luyện trong khổ đau. Những cơn cám dỗ rất cần thiết cho con và các linh hồn. Trước lòng nhân hậu bao dung của Chúa, Josepha bày tỏ nỗi lo âu về ơn gọi của mình. Tại sao người còn nghi nan quá vậy? Người đã chẳng hiên ngang lướt thắng mọi nỗi cám dỗ đó rồi sao? Chúa Giêsu giải thích cho người: Cha để gian nan đó cho con vì hai mục đích. Thứ nhất là cho con thấy tự con chẳng làm được gì. Thứ hai, cha muốn dùng những đau khổ của con để cứu các linh hồn. Con sẽ phải chịu đau khổ để cứu các linh hồn, vì con đã là của lễ hy sinh cho trái tim cha. Nhưng cha không để con bị thiệt hại đâu. Ngày 26 tháng Giêng, trong giờ cầu kinh, Chúa Giêsu hiện đến bên tôi. Ngài không nói gì cả mà chỉ cho tôi nghe nhịp đập của trái tim Ngài. Tôi xin Ngài gìn giữ tôi trung thành và dạy tôi yêu mến Ngài. Chúa tỏ vẻ vui mừng và nói: Linh hồn biết yêu mến, tức là biết ái mộ đau khổ. Đau khổ gia tăng tình yêu. Tình yêu và đau khổ kết hiệp linh hồn nên một với cha. Josepha vẫn thắc mắc về cái hèn mọn yếu đuối của mình, nên Chúa Giêsu dạy rằng: Con đừng sợ, cha là sức mạnh. Khi nào thánh giá trở nên quá nặng nề cho con hãy xin sức mạnh nơi trái tim cha. tập luyện phó thác từ ngày 27 tháng Giêng đến ngày 21 tháng 2 năm 1921. Mùa chay đã bắt đầu, mọi người đều gia tăng lòng sốt mến. Josepha, của lễ hy sinh cho tình yêu Thiên Chúa, đã đến lúc dâng mình lên giàn hỏa thiêu. Thứ sáu đầu tháng, ngày 4 tháng 2, từ sáng sớm, Josepha đã cảm thấy đau đớn dữ dằn, nhưng người vẫn bình tĩnh làm công việc. Người viết: rửa bát dĩa xong, tôi không còn gắng được nữa. Tôi cố lên phòng riêng, quỳ gối phủ dân hồn xác để an ủi Chúa Giêsu. Vừa khởi sự cầu nguyện thì Chúa hiện đến với trái tim phừng cháy. Hỡi Josepha, từ nay cha sẽ cho con chịu những nỗi đau đớn của trái tim cha vào những ngày thứ sáu, mà nhất là thứ sáu đầu tháng. Con sẽ đau đớn như cha trong ngày chịu nạn. Cha sẽ làm cho con nên của lễ hy sinh, và sau này sẽ nên thánh. Trong mấy ngày nay, cửa hỏa ngục đã nuốt không biết bao nhiêu linh hồn, nên cha muốn con hiến hồn xác con cho cha để làm của lễ hy sinh, để cứu lấy các linh hồn nhiều chừng nào hay chừng đó. Đoạn Chúa Giêsu biến đi. Chủ nhật ngày 6 tháng 2. Vừa thức dậy, Josepha liền dâng mình phạt tạ những điều xúc phạm của thế gian. Ba giờ chiều, người gặp Chúa nơi nhà nguyện. Dung nhan Ngài trông quá thương đau. Tay, ngực Chúa đều rách nát, máu từ đầu chảy xuống quyện lấy với bụi dơ. Nhưng trái tim Ngài vẫn chiếu sáng, vẫn tốt đẹp. Hỡi con, cha khốn cực như thế này là vì nhân loại không thật lòng yêu mến cha. Vô số linh hồn khinh dễ cha, để rồi xông vào cõi chết như kẻ điên dại. Lạy Chúa, tại sao tội lỗi thế gian tràn ngập mà trái tim Chúa vẫn tốt đẹp sáng ngời như thế? Trái tim cha chỉ bị đâm xé bởi những bạn thân của cha thôi. Lời này đâm sâu vào tâm khảm Josepha, khiến người khát khao yêu thương đền đáp. Người đã nhận lãnh trách nhiệm đền tội cho các linh hồn, đó là gánh chịu sự công thẳng của Thiên Chúa. Chiều thứ ba, ngày 8 tháng 2, vào khoảng 8 giờ, Chúa Giêsu hiện đến. Tôi thấy hình như có vật gì nặng lắm đè trên mình Ngài. Chúa Giêsu phán: tội lỗi thế nhân nhiều quá và nặng nề làm sao? Cha không thể cầm lại cơn thịnh nộ Thiên Chúa. Nếu không có của lễ phạt tạ và tình yêu đền bù của các bạn thân thiết của cha, ôi, vô số linh hồn tuôn vào cõi hư mất. Lạy Chúa, số người hư mất nhiều lắm sao? Nhiều lắm con, nhưng một linh hồn trung nghĩa có thể phạt tạ và xin ơn tha thứ cho rất nhiều linh hồn vong ân. Trong thánh lễ Misa sáng thứ tư lễ tro ngày 9 tháng 2, Chúa cho Josepha chịu chung cơn hấp hối của Chúa. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, Chúa đã hiện ra giải thoát cho người. con hãy đến đây ẩn náu trong trái tim cha mà an nghỉ. Cha thấy con đã kiệt sức rồi. Không còn đau đớn chút gì nữa, vì tôi đã chìm sâu trong Chúa. Chúa Giêsu phán: Cha yêu thương các linh hồn và yêu riêng con quá, nên cha không cầm được lửa mến này. Mặc dù con bất lực và mọn hèn, nhưng cha vẫn dùng con để thực hiện ý định của cha. Con bằng lòng dâng cho cha trái tim của con không? Lạy Chúa, con rất bằng lòng. Con còn muốn dâng Chúa tất cả những cái gì tốt đẹp hơn trái tim con nữa kìa. Tôi vừa dứt lời, Chúa liền bước trái tim tôi ra đặt kề bên trái tim Ngài. Tôi thấy trái tim tôi nhỏ bé làm sao. Đoạn Chúa Giêsu trả lại tôi trái tim bốc cháy. Từ đó tôi cảm thấy lòng nhóm lửa mến yêu, và tôi phải hết sức hãm mình mới cảm thấy bình thường.